Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động của tháng 7, trong đó tập trung đánh giá về kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và triển khai nhiệm vụ hoạt động tháng 8 năm 2019.
Người thương binh giàu nghị lực.
Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, phường Cam Xá đã triển khai nhiều phương án, giải pháp cụ thể, duy trì và thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của tháng 7, trong đó tập trung đánh giá về kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và triển khai nhiệm vụ hoạt động tháng 8 năm 2019. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố, nhất là các hoạt động an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đặc biệt, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 11, các nội dung từ công tác chuẩn bị, công tác tổ chức kỳ họp được tổ chức có hiệu quả và đúng luật. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 11 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết thường kỳ, 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã rút kinh nghiệm về những nội dung còn hạn chế trong kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong tháng 8 này, Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và chương trình giám sát năm 2019 theo kế hoạch đã xây dựng.
Xã Thịnh Đức vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên triển khai mô hình trồng chậu hoa mua tím chất lượng cao tại các xóm Cầu Đá và Cây Thị. Mô hình được triển khai vào cuối tháng 5 với 8 hộ nông dân tham gia trồng 1.000 chậu hoa mua tím chất lượng cao. Sau hơn một tháng trồng, đến nay tỷ lệ cây sống đạt 100%, chiều cao cây đang đạt từ 30 đến 35cm. Theo chu kỳ sinh trưởng thì đến tháng 9 tới, các chậu hoa mua tím này bắt đầu ra hoa và 2 tháng sau sẽ cung cấp hoa cho thị trường. Dự kiến giá bán mỗi chậu hoa khoảng 80 đến 100.000 đồng. Cây mua thuộc loài thực vật thân bụi với hơn 5.000 loài phân bố khắp các vùng nhiệt đới của châu Á, châu Âu. Có chiều cao trung bình khi trưởng thành, nên hoa mua tím có thể trồng được trong chậu, trang trí, cảnh quan sân vườn, quán cà phê, khu sinh thái. Bởi vậy, việc thực hiện mô hình sẽ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm hoa, đồng thời giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập. Được biết, nhân dân hai xóm Cầu Đá và Cây Thị xã Thịnh Đức sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. 5 năm trở lại đây, bà con nông dân đang phát triển mạnh nghề trồng hoa, cây cảnh, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh nhiều loại hoa tươi như cúc, lay ơn, violet và hoa lily.
Dự án khu dân cư số 1, phường Tân Lập có tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất là 18,66 ha. Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư trên 332 tỷ đồng. Tổng số hộ bị ảnh hưởng trên 180 hộ và 2 đơn vị tổ chức. Sau khi được phê duyệt, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Giải phóng Mặt bằng và Tái định cư thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập tổ chức đối thoại tuyên truyền, vận động và giải thích. Đến ngày 1 tháng 8 năm 2019, đã có thêm 3 gia đình tổ 2 phường Tân Lập nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập gồm: bà Đặng Thị Thu đã nhận 3,4 tỷ đồng, ông Nguyễn Tuấn Vệ đã nhận trên 5,6 tỷ đồng và bà Lê Thị Ti đã nhận 673 triệu của hai thửa đất nông nghiệp với tổng diện tích trên 1.000 m2. Tính đến nay đã có trên 160 hộ gia đình được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Còn 8 hộ thuộc tổ 2 và tổ 13 đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa nhận tiền và 7 hộ chưa cho thống kê kiểm đếm. Hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tuyên truyền đối thoại, giải thích về chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư số 1 phường Tân Lập.
Thời gian qua, phường Quang Vinh đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân phường đã tiến hành kiểm tra 47 trường hợp xây dựng mới và sửa chữa cải tạo lại nhà. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một trường hợp xây dựng sai giấy phép, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực mỹ quan đô thị 7 trường hợp với số tiền gần 2,5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Ngoài ra, phường tổ chức 4 buổi tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường cho gần 100 lượt người dân trên địa bàn, phối hợp với các đoàn thể tổ chức 4 đợt ra quân bóc rỡ gần 400 tờ quảng cáo giao vặt trên các cột điện trục đường Dương Tự Minh, đường Quang Vinh. Ngoài ra, phường còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về môi trường, ngày môi trường thế giới năm 2019 và phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn phường, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường của địa phương nói riêng và thành phố Thái Nguyên thêm phần sáng, xanh, sạch đẹp.
Tính đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 10 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca mắc tại chỗ và 6 ca ngoại lai không có tử vong do sốt xuất huyết. 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ ở các phường Quang Vinh, Quang Trung và Tích Lương. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết không lây lan ra các địa phương, Trung tâm Y tế thành phố đã cử đội cơ động chống dịch, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, phun thuốc khử khuẩn môi trường, hướng dẫn diệt loang quang bọ gậy tại các điểm có ca bệnh tại địa phương, tiến hành tẩm hóa chất diệt muỗi cho rèm màn tại các địa phương có ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại chỗ. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo và triển khai tới các tổ dân phố thực hiện chiến dịch phòng chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá, vân vân. Ngủ màn hoặc mặc quần áo dài, phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất, phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Thực hiện kế hoạch số 95 KHUBNZ ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019, Phòng quản lý đô thị thành phố đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường xã về việc hướng dẫn xây dựng lắp đặt tạm thời cấp bậc lên xuống về sắt xe theo hai phương án. Cụ thể, phương án 1 là cải tạo lại đường lên xuống về sắt xe trong chỉ giới xây dựng. Phương án 2 là xây dựng lắp đặt bậc lên xuống về sắt xe tạm thời ngoài chỉ giới xây dựng. Cả hai phương án này đều có các thiết kế điển hình cụ thể kèm theo văn bản hướng dẫn để các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố có căn cứ thực hiện. Quá trình xây dựng lắp đặt tạm thời cấp bậc lên xuống về sắt xe phải bảo đảm các điều kiện sau: vật liệu thi công chịu được tải trọng của con người và phương tiện, thời gian lắp đặt chỉ lắp đặt khi có nhu cầu sử dụng xong phải di chuyển ra ngoài phạm vi đất vỉa hè đường giao thông, vị trí lắp đặt tạm thời trên vỉa hè đường giao thông không ảnh hưởng đến người đi bộ. Căn cứ hướng dẫn của Phòng Quản lý đô thị thành phố, thời gian qua, Ủy ban nhân dân các phường xã đã thông báo đến các tổ chức cá nhân, hộ gia đình phải cải tạo, xây dựng, lắp đặt phần bậc lên xuống về sắt xe vào nhà và tổ chức giám sát quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Trong thời gian gần một tháng qua, từ ngày 2 tháng 7 đến nay, thực hiện kế hoạch số 95 KHUBNZ ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra lập gần 400 biên bản vi phạm hành chính về trật tự giao thông mỹ quan đô thị, dỡ trên 1.000 băng rôn biển quảng cáo, phá trên 500 bục bệ xây dựng sai quy định. Về lập lại trật tự xây dựng, đội đã kiểm tra 89 trường hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và các xã phường ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng. Thời gian tới, đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố sẽ phối hợp cùng các xã phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 29 tháng 7, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn an toàn cho người dân trên địa bàn thành phố. Mỗi đoàn viên hỗ trợ mua từ 5 đến 10 kg. Tổng số thịt lợn hỗ trợ tiêu thụ là 260 kg. Toàn bộ số thịt lợn trên do các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố cung cấp và đã được cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 30 tháng 7, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy hai xã Phương, Tân Long và Phúc Hà về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, công tác quản lý đất công và quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của phường Tân Long phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt, công tác quản lý đất đai được thực hiện theo đúng quy định, các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được xử lý kiên quyết, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đủ nguồn, đảm bảo theo đúng quy định. Đối với xã Phúc Hà, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đã củng cố các tiêu chí nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đề nghị hai đơn vị cần thực hiện các nhóm giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội địa phương, lựa chọn cán bộ ban chấp hành và các vị trí chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, năng lực và có phẩm chất đạo đức.
Ngày 31 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 74 để nghe và thông báo kết quả tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Sau hội nghị xúc tiến đầu tư, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 35 trên 62 dự án của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, bằng gần 44% dự án toàn tỉnh. Để triển khai nội dung các dự án đã được ký kết, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường sự phối hợp với các nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ, khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Thành phố đã thành lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, làm việc trực tiếp với 12 nhà đầu tư về kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các dự án, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất theo quy định. Trên cơ sở tiến độ thực hiện, thành phố đã phân loại các dự án, trong đó có nhiều dự án có tiến độ triển khai tích cực, nhiều dự án đang từng bước được triển khai. Thành phố cũng đã lựa chọn các công trình của các dự án triển khai đúng tiến độ để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn thông qua một số nội dung quan trọng khác, trong đó có công tác tổ chức cán bộ.
Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã phường Cao Ngạn, Tân Cương, Phan Đình Phùng, Phú Xá, Cam Xá, Trung Thành, Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri các địa phương cũng nêu nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề ô nhiễm môi trường, chế độ phụ cấp bí thư kiêm trưởng xóm, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, tình trạng xe quá tải chạy trên quốc lộ 1B và đường dân sinh mất an toàn giao thông, làm đường nhanh hư hỏng. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã và thành phố Thái Nguyên đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền được các đại biểu tiếp thu gửi tới các ngành chức năng giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, trở về sau cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, cùng những mảnh đạn vẫn còn găm trong cơ thể, người thương binh hạng 2/4 lại đối diện chiến đấu với những khó khăn thử thách của cuộc sống. Bằng ý chí, nghị lực của một người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thắng ở tổ 13 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã chiến thắng đói nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Bài viết của tác giả Minh Hiếu đăng trên báo Thái Nguyên ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về cựu chiến binh này.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1969, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thắng nhập ngũ và trực tiếp tham gia tại chiến trường Tây Nam Bộ. Trải qua những trận đánh ác liệt, anh từng 3 lần bị thương với 21 mảnh đạn găm vào ổ bụng và đùi. Năm 1975, xuất ngũ và trở về quê hương làm ăn sinh sống, nhưng di chứng của chiến tranh vẫn đè nặng lên đôi vai của người lính vừa bước ra khỏi chiến trường. Kinh tế gia đình khi đó chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, cằn cỗi, khiến anh Thắng không khỏi trăn trở và suy nghĩ tìm hướng thoát nghèo. Ông Thắng chia sẻ, mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương tấy nhức, toàn thân đau ê ẩm. Khi khó khăn nhất, tôi luôn nhớ lời bác dạy, thương binh tàn nhưng không phế. Những mảnh đạn trong người càng nhắc nhở tôi không có khó khăn nào là không thể vượt qua được. Bằng mọi cố gắng, tôi gượng dậy để tạo lập cuộc sống cho chính bản thân mình. Hai bàn tay trắng, vợ chồng ông miệt mài nhặt từng viên đá, viên sỏi, bỏ công bỏ sức, phát nương làm rẫy, cải tạo đất hoang để làm tư liệu sản xuất. Từ túp lều tranh tạm bợ giữa vùng đồi núi hoang vu với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Thắng bắt tay trồng sắn, khoai và chăn nuôi đủ loại. Khi đã giải quyết được cái ăn, ông bắt đầu tính đến chuyện mở rộng diện tích đất sản xuất, tìm hướng đi mới để làm giàu. Ông kể, Khoảng những năm 1990, ông mạnh dạn chuyển đổi 12.000 m2 đất để trồng dứa và trồng quất. Khi đó, việc trồng quất đã đem lại cho ông nguồn thu lớn, nhưng với cây dứa lại không đem lại kết quả khả quan. Thành công với cây quất mở ra hướng đi cho gia đình với việc trồng các loại cây ăn quả khác nhau. Hơn 30 năm chinh phục vùng đất Gò Đồi, gia đình ông hiện sở hữu trên 400 cây chanh, 200 cây bưởi, 100 cây quất và các loại cây ăn quả khác. 5 năm trước, sau khi nghiên cứu, tìm hiểu, ông đầu tư trồng thêm 1.000 cây đinh lăng tại vườn nhà. Nhờ tính toán kỹ càng trước khi làm, những cây đinh lăng đã phát triển xanh tốt. Sau đó, ông đã liên kết với công ty cổ phần Chafaco để được bao tiêu sản phẩm lâu dài. Ngoài ra, ông còn có hơn 2.000 m2 ao thả cá và nuôi ba ba, chăn nuôi gần 1.000 con gà lấy thịt. Với mô hình trang trại tổng hợp này, mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 300 triệu đồng. Ở tuổi 67, khi kinh tế gia đình được xem là khá giả, nhiều người đã yên tâm an dưỡng tuổi già, vui thú cùng con cháu. Nhưng ông Thắng vẫn cần mẫn, sáng tạo trong mọi việc. Khi tiếp xúc với ông, chúng tôi luôn cảm nhận được sự rắn giỏi, can trường. Ông tâm sự, công việc dường như làm tôi quên đi mọi đau đớn do di chứng chiến tranh để lại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, đã là một người lính Cụ Hồ, thì trên mặt trận nào cũng cần phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Rất lâu sau khi xuất ngũ, tôi mới trút bỏ được hoàn toàn những mảnh đạn trong người với bao lần phẫu thuật. Giữa cuộc đời thường, ông luôn được đồng đội cũ và người dân trong vùng quý mến. Nhiều cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn được ông giúp đỡ bằng cách trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt và cho vay vốn không lấy lãi để đầu tư sản xuất. Ông là một tấm gương điển hình về ý chí nghị lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, xứng đáng để nhiều người học tập và noi theo.
Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, trăng trôi trên đầu xuân, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu, làn khói che sương mờ. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có con kênh đào lúa xanh hai mùa mát cánh đồng. Còn tôi đang mơ, mơ người tôi yêu dấu, cách xa muôn dặm mà lòng không xa. Chúng tôi nằm đầu gối trên tay, nghe chim kêu ngoài bãi, mắt đưa nhìn trời sao lung linh, chuyện mãi quên đêm dài. Bạn tôi cho hay, sau này dòng chiến đấu sẽ lên nông trường, sớm hôm trên đồng lại may cày. Còn tôi mong sao, bao ngày tôi đang sống sẽ không bao giờ mờ nhạt mãi sau. Năm âm u nơi biên cương chùa tháp, chúng tôi thường đổi trao suy tư cùng thắp ngọn lửa hồng, cùng chia cho nhau bao hiểm nguy gian khó. Giữa cơn mưa rừng, những khi lưng tựa vách chiến hào, nhiều khi vui sao đang hành quân chiến đấu, lá thư quê nhà truyền tay cho nhau. Bạn tôi đang mơ nơi làng quê yêu dấu, có
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2019, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, phường Cam Giá đã chủ động triển khai nhiều phương án, giải pháp cụ thể, trong đó tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều, duy trì và thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Bài viết sau của phóng viên Thủy Dương đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Phường Cam Giá nằm dọc theo bờ sông Cầu. Trên địa bàn phường có công trình thủy nông Ba Đa và tuyến đê gang thép đi từ ngã ba gang thép về xã Đồng Liên. Đây là những công trình thủy lợi hết sức quan trọng trong việc điều tiết nước tưới, phục vụ nông nghiệp và phòng chống lũ lụt. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Thủy Văn, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến phức tạp. Bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm và nhiều hơn năm 2018, trong đó Thái Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 đến 3 cơn bão. Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Giá đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn giảm nhẹ thiên tai. Trên cơ sở kiểm tra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường xác định các khu vực có thể hay bị ảnh hưởng ngập úng như ở tổ 2, 5, 15, 16, 19, một phần khu vực các tổ từ tổ dân phố số 6 đến tổ dân phố số 26 và khu vực có diện tích lúa màu bị ngập chìm trong nước. Khu vực có nguy cơ sạt lở đất là dãy núi thuộc tổ 2. Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng chống thiên tai của phường năm 2019, ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Giá cho biết thêm.
Chúng tôi xây dựng một cái phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn hết sức là cụ thể. Trong đó có cả cái việc báo động cái mực nước sông Cầu lên cao. Báo động 1 trở đi là chúng tôi cũng đã cho cán bộ đi tuần tra thường xuyên, ứng trực tại các điểm xung yếu như là đập tháp huống này, rồi là các cái khu vực trạm bơm của có nguy cơ là ngập úng này, rồi cũng có những cái phương án để di dời nhân dân trong cái lúc mà nước sông lên cao gây ngập úng vào nhà dân, thì chúng tôi có phương án để di dời về tài sản và bảo vệ tính mạng cho người dân.
Để đối phó với tình huống khi xảy ra mưa to kéo dài làm lượng nước sông dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Cam Giá tổ chức diễn tập với nhiều phương án giả định. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an ninh trên tuyến đê sung yếu, kiểm tra kịp thời phát hiện những vết nứt, rò rỉ, ngăn ngừa các nguy cơ sự cố có thể xảy ra, thông tin kịp thời tới các cơ quan chuyên môn cấp trên, tuyên truyền nhắc nhở không để người dân ra dòng chảy vớt củi, đánh cá, ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị như xuồng, thuyền, áo phao phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Cho biết về việc chuẩn bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai của địa phương, ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường nói:
"Nếu có tình huống xảy ra là về cái trang thiết bị, về dụng cụ, về vật tư thì chúng tôi cũng đều chuẩn bị, ví dụ thang có này, cuốc, xẻng, xà beng, dao, các cái dụng cụ để công tác phòng chống thiên tai thì chúng tôi chuẩn bị tương đối đủ đến thời điểm này. Thì đối với cái lực lượng anh em thường trực ấy, mà đối với lực lượng dân quân thì hàng năm chúng tôi cũng được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố triệu tập đi tập huấn đảm bảo đúng cái thành phần đối tượng. Ví dụ như trong Ban Chỉ huy cũng đều có một đồng chí và các đồng chí là cán bộ quân sự cơ sở, ví dụ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và tiểu đội cơ động, mà cũng là những thành viên nằm trong cái Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai. Nếu có tình huống xảy ra thì ngoài cái việc trên hỗ trợ, còn chúng tôi lực lượng tại chỗ chúng tôi cơ bản cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ.
Ngoài ra, đối với các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đã xây dựng phương án chủ động phòng chống, ứng phó với mọi tình huống. Các hành vi xâm hại đến công trình thủy lợi, đê điều đều được kịp thời phát hiện, xử lý. Tin rằng với những phương án đã sẵn sàng, phường Cam Giá nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm ổn định đời sống, sản xuất của người dân trong mùa mưa lũ. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền suy yếu từ bão số 3. Hồi 13 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7. Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cảnh báo mưa lớn, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm trên 24 giờ. Cục bộ có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Từ đêm mai mưa giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng cấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.